Bangkok ngày 15 tháng 12 năm 1992. Tiếp tục đọc mục B8 tập 3. Ngày 6 tháng 12 năm 1991, hỏi loài người đặc biệt có những gì? Đáp: thưa loài người có bản chất tự nhiên và hồn nhiên, biết được sự tánh thối rõ rệt. Bản tánh của con người là luật trời, thưởng phạt không minh. Có người hướng hẳn về con đường tu giải thoát, có người nửa tu nửa phá hoại tâm thân, trí óc bần thần không thể trụ được, cứ triền miên trong khổ mà không lối thoát. Ngược lại, tinh tấn hành pháp sẽ có kết quả ở tương lai. Kể tu hành thực hiện, cứ tu hoài, giải bỏ tâm tư tranh lầm sai, dằn vặt tâm mình không ít lợi, hành trình tu học tự mình khai. Ngày 27 tháng 12 năm 1991, hỏi đêm nào nhà bé cũng đều có hát chung vui với các bạn đạo đến thăm, khác hơn các gia đình khác là sao? Đáp: thưa, nhà của bé lúc này các bạn đạo quý yêu của bé đều hướng về bé, cùng chung hướng về trời thanh nhẹ, cộng với những bài hát hướng thượng giải thông tâm lý nội khoa của mọi người, tình trạng mặt đất bên ngoài bé ở cũng được yên vui, biển êm lặng, tình trời cao đẹp, mọi người chung vui. Kể đến người đi tấp nập, thấp cao dung hòa. Cho nên bé thường nhắc nhiều người đồng thiền tu học sẽ đem lại sự kết quả tốt cho mặt đất là vậy. Kể tu thiền thanh nhẹ giải mưa mây, tâm tiến thân vui thức mỗi ngày, đời đạo song toàn trong ý thức, giải mê pha chấp vững bền lâu. Ngày 28 tháng 12 năm 1991, hỏi hôm nay sẽ có cuộc điện đàm, số người càng ngày càng đông, bé có dự định hay không? Đáp: thưa, tùy duyên hướng thượng của mọi người mà bàn bạc về đạo pháp, trực tiếp phân giải từ câu hỏi của địa phương vọng về. Hỏi những người nhận được những câu phúc đáp của bé có nhẹ không? Đáp: thưa, hỏi từ người đã dự thính sẽ hiểu rõ hơn. Nếu không hữu ích, tại sao sự yêu cầu càng ngày càng đông? Cho nên có cho hay, qua cuộc điện đàm thì sẽ thấy rõ sự động tĩnh của mỗi tâm linh. Kệ: duyên tròn phát triển khắp năm châu, cảm thức chân tâm rất nhiệm màu, không phép không bùa tâm tự thức, cảm thông nguyên lý thực hành mau. Ngày 29 tháng 12 năm 1991, hỏi lúc này thấy bé ít ăn và vui hơn trước, tại sao? Thưa, bé cảm thấy hằng đêm bé được vui với mọi người, bé được ăn cơm tinh thần thương yêu và cởi mở, trẻ già cùng chung tâm thức hướng về giải thoát. Lúc nào bé cũng được sống trong cõi thanh nhẹ, duyên lành tái hội đêm ngày, tu thiền nhiều và khỏe mạnh từ tâm lẫn thân, cần thiết là ăn được nguyên ý thanh tịnh, thì sự đòi hỏi của tình đời tự nó sẽ tan biến mất. Kể chuyện tu là chuyện rất ưu cần, khi mở tâm khai chuyển thức lần, hòa hợp chân hồn quy một mối, vô nam vô nữ cảm giao tận. Ngày 30 tháng 12 năm 1991, hỏi buổi lễ cuối năm mọi người tổ chức rất nhộn nhịp, bé có tham gia không? Đáp: thưa, tổ chức ăn nhậu bé không có phần, vì người tu thiền đêm nào cũng có dịp Tết tiến hóa của tâm linh, không phải ăn nhậu vui đùa lộn xộn là hưởng đâu. Ngược lại, người tu thiền nhiều vui hòa với chân lý thì mới thật sự giải hưởng triền miên tâm thức, sẽ được dồi dào và sống động hơn. Tình trời rõ rệt, mùa đông phẳng lặng, lui về thanh tịnh, thức giác thăng hoa. Người đời thì phải nhân tạo giả ảo, không thật với chính mình cũng gọi là vui. Khi thật vui, sự lo âu vẫn còn tồn tại sau thời gian ăn nhậu, ca sướng động loạn. Bé cảm thấy dành nhiều thời giờ tham thiền là vui nhất trong chu trình tiến hóa của tâm linh. Kể, mỗi năm mỗi tiếng rõ hành trình, đạo pháp vui khai chuyển thức minh, trung học đạo đời duyên trí độ, trì tâm khai triển lại càng minh. Ngày 31 tháng 12 năm 1991, hỏi, ngày cuối năm dương lịch, bé có tổ chức vui chơi với bạn đạo hay không? Đáp, thưa có, bé tổ chức ngay trong tâm thức chuẩn bị cho mọi người tự tu, tự tiến từ bao nhiêu năm qua, để sớm kết thành một mảnh lưới tình thương và đạo đức của nhân sinh, tình yêu, thương sống động, thực hiện tha thứ và thương yêu suốt một kiếp người, sống trong khí giới tình thương và đạo đức rõ rệt. Đêm giao thừa, tức là đêm chuyển giao tâm thức, thừa tiếp thanh quang hướng thượng, bé và mọi người đồng hành, chúc phúc cho nhau bằng nguyên lý vô sanh. Kể, nguyên lý vô sanh, tự thực hành, cảm thông thiên địa ý thanh thanh, trí tâm tu luyện cùng chung tiến, thực hiện quy nguyên sống kết mạnh. Ngày 1 tháng 1, tháng Giêng năm 1992, hỏi hôm nay, ngày đầu năm dương lịch của năm 92, bé nghĩ sao về sự sanh tồn của nhân loại trên mặt đất này? Đáp, thưa sự tiến hóa của tâm linh vẫn không ngừng nghỉ, trồi sụp tùy theo duyên nghiệp của mỗi cá nhân, luật nhân quả kềm chế con người trong phạm vi tâm thức, đưa nhau tìm ra những gì lợi ích cho chính mình. Loài người càng ngày càng đông thì sự cạnh tranh càng mãnh liệt, từ lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ. Kể cả người tu mang xác làm người thì cũng phải ăn mà sống. Hỏi ăn để làm gì? Thưa ăn là định luật quá quá xanh xanh trên mặt đất, sự giao cảm điện năng biến thành mùi vị thích khẩu mà tạo thành sự hóa giải của nội tâm. Người đời chỉ biết nhai nuốt mà không biết được luật tiến hóa của vạn linh. Còn người tu thiền tinh tấn thì tự cảm thấy rõ định luật sanh trụ hòa diệt và hồi sinh, thông cảm tình trời sống động, tâm tư tự phát triển theo điện năng hòa hợp với nguyên lý của thanh quang mà sống ở đời. Ở đời này luôn luôn có hai chiều lên và xuống rõ rệt. Tâm thức buông bỏ duyên nghiệp, tức là lên ôm lấy, và quan trọng quá duyên nghiệp là xuống. Sự tiến hóa lên xuống vô thường của tâm linh tạo thành lý luận thanh hay là trược đó thôi. Người chân tu thì đóng cửa đời, mở tâm đạo, không nói nhiều, chỉ có hành nhiều thì tâm thức sẽ đạt thông. Thì năm nào cũng đã và đang nằm trong định luật tiến hóa như nhau. Trước kia chưa có đèn điện thì lấy đá chọi với nhau thành lửa. Bây giờ văn minh hơn thì cũng nằm trong nguyên lý cọ sát mà ra. Nguyên lý là nguyên lý, vẫn không thay đổi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn là vậy. Chịu tu thiền thì sẽ được biết rõ chính mình hơn, tránh sự va chạm không cần thiết mà tự hướng về tâm linh nhiều hơn. Con người trên mặt đất đang hướng về tâm linh sau cuộc va chạm không lối thoát. Kể, hiểu hiểu minh minh tự xét bàn, cả không quy một cảm thân an, khai thông trí tuệ tùy duyên thức, nhập định tham thiền trí phát quang. Ngày 2 tháng Giêng năm 1992, một số bạn đạo sống vui với bé nhiều ngày, bé cảm thấy sao? Đáp, thưa nhiều ngày chung sống với nhau lại càng thấy rõ duyên phước hơn. Mọi người đều gặt hái, không nhiều thì ít, việc đời lẫn việc đạo, qua sự cảm thức tùy theo trình độ, đọc một B8 lại càng hiểu nhiều hơn, phước duyên tâm đạo tràn đầy. Rồi đây mỗi người phải ra về với một chân lý trong thực chất, tự tin trong luật tiến hóa nhiều hơn. Bạn đạo cảm thấy không có kỳ nghĩ nào đầy đủ bằng kỳ này. Duyên phước tự nhiên tràn ngập, vui thật là vui. Kể duyên phước tràn đầy lại có may, tâm tư phát triển cảm vui vậy. Ai đi ai ở tùy luật định, sắc không không sắc rất là hay. Ngày 3 tháng Giêng năm 1992, cơ duyên nào thúc đẩy nhiều người đến với bé trong thâm tình quý yêu bé như vậy? Đáp: thưa, nguyên ý của bé chỉ biết tu và tận dụng khả năng sẵn có của bé, giúp đỡ mọi người nếu cần. Trên 30 năm tận tụy lo tu, ngày cũng như đêm, chẳng dám sao lãng sự tiến hóa không ngừng nghỉ của phần hồn. Dù trở ngại hay không trở ngại cũng là điều kiện tiến thân. Việc tốt hay là việc xấu, quân bình xem trọng như nhau, không nuôi dưỡng tâm hồn chê khen loạn động nữa, quyết tâm lui về thanh tịnh giải thoát. Cho nên mọi người đến với bé sẽ không có sự phiền hà trách móc nữa. Bé cảm thấy mọi người đều có cơ hội tiến hóa như bé đã và đang thực hành tình thương yêu và kính mến giữa bạn đạo và bé càng ngày càng thông cảm và đậm đà hơn. Kể giải thông nguyên lý thích giận hờn, cảm thức chân tu lại biết ơn, đời đạo song hành, tâm tự luyện, thức hồn tiến qua bao đền ơn. Hỏi: bé lại sửa soạn đi đâu nữa? Thưa, bé được tin đi nghỉ một nơi ấm áp hơn nơi này, bé lại phải ra đi trong một tuần mới trở về. Bé nghĩ sao về việc ra đi này? Thưa, tùy duyên của cuộc sống. Bé đã nói bé đang sống trong sự yêu thương và giúp đỡ của các bạn. Bé chỉ biết đi mà thôi, nơi nào cũng học hỏi và tiến hóa, cũng làm việc bằng tâm thức. Việc làm của bé không bị sao lãng, tinh thần phục vụ, lúc nào cũng sẵn sàng. Kể cơ duyên biến chuyển vẫn tâm an, đi đứng nói năng vẫn xét bàn, trong có lại không tùy ý thức, hướng thanh giải trượt tự phân bàn. Ngày 6 tháng Giêng năm 1992, bé đang ở trong căn phòng giữa biển cả, bé cảm thấy có gì lạ không? Thưa, bé cảm thấy ý lực cộng tác giữa con người và con người rất chặt chẽ, đã tạo thành một thành phố nhỏ đầy đủ tiện nghi trên mặt biển, cũng là một bài học chung sống hòa bình của những người có cơ duyên tham dự. Sống trong một cuộc sống vui chơi, lành mạnh, tự xóa bỏ hận thù trong tâm, chung quy cũng do tâm con người mà ra. Có cơ hội sống chung hòa bình thì mới thấy khả năng con người ở trên mặt đất. Nếu nhân loại biết tu học sẽ tiến hóa chung hướng về phần hồn giải thoát thì quý biết là bao. Tình trời và tình người sống động và trật tự. Kể chung vui lành mạnh tiếng hòa bình, cảm thức nhân sinh chuyển chuyển khuynh, tâm thật lòng thành, tâm đạt thức, mênh mông biển cả sẵn hành trình. Ngày 7 tháng Giêng 1992, tình người là gì? Thưa, tình người là giữ trật tự nhiên hậu mới thấy được bản chất trung hiếu, thật thà, thương yêu và xây dựng. Ưa thích chung sống hòa bình, tùy duyên cứu giúp mọi người, tận tình và không lợi dụng. tâm làm thân chịu, nhịn nhục tối đa, tình người sẽ được bộc lộ, vui hòa thương yêu, biết được nguyên lý sống khổ có nhau, không mê chấp phê phán người khác mà không chịu sửa mình, biết được mình đang sống chung nguyên khí của trời đất, tâm linh là một, đang thực hành trong sự tiến hóa, tùy duyên mà thích, tùy duyên mà độ, luật nhân quả công minh, chăm lo tu học tiến hóa thì mới kịp thì khai thông khối óc. Vui say đời đạo tiến thăng hòa, khổ cảnh trần gian chẳng thiết tha, chung sống thăng hoa khai triển tiến, tùy người tình người rõ rệt vượt xuyên qua. Mỗi ngày đến một đảo khác nhau, bé có thấy cái gì khác lạ không? Thưa bé thấy đảo nào cũng nước lửa gió đất mưu sinh như nhau, khắp nhân gian ai ai cũng muốn độc lập và hòa bình, sự ước muốn lẫn quẩn trong tình tiền duyên nghiệp mà thôi. Trời sinh tâm linh đồng đều tiến hóa theo trình độ, dưới mắt phàm thì thấy kẻ giàu người nghèo, còn người tu thì thức bình đẳng khai mở hướng thượng, thì cảm thấy mọi người đang tiến hóa theo tham vọng sẵn có, phục vụ lẫn nhau cho đến lúc nhắm mắt ra đi. Về cõi thật của phần hồn, tu thiền thì sẽ sớm được ổn định hơn trước khi lìa xác. Kể mưu sinh tiến hóa không ngừng nghỉ, học hỏi triền miên thích hợp thì, đi đứng nơi nào duyên tịnh độ, tham thiền nhập định rõ đề thi. Ngày 9 tháng Giêng năm 1992, cuộc vui hiện tại có gì hữu ích cho tâm linh không? Đáp: thưa, cuộc vui hiện tại là tạm, nhưng nó cũng có sự hữu ích của tâm linh, tức là mọi người biết kính nể với nhau, sống trong luật nhân quyền hiện tại, tránh được sự đụng chạm tham dâm giữa con người và con người. Còn người tu thì tự nâng cao đức nhị nhục thì lại thấy được chiều sâu của con người, ai nấy cũng đều có. Sau khi mỹ mãn của đường đời thì mới chịu xét chiều sâu của đường đạo, tự cảm thấy cái có hiện tại sẽ lần lượt trở về không, bằng lòng hướng về không thì mới có cơ hội cảm nhận sự không của tâm thức, sanh tử vô cùng, tâm cạnh tranh và đòi hỏi sẽ tan biến mất, thức hòa đồng vô sanh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ tâm linh. Sống trong nguyên lý tạm trong đời, chẳng khổ chẳng mê tiếng hợp thờ, vị trí phần hồn chân thức giác, cảnh vui tạm bỡ tạm phân lời. Ngày 10 tháng Giêng 1992, hỏi nhìn trước mắt, mọi người thích nhảy vui, mong muốn hòa bình, tại sao trong tâm vẫn giữ bản chất cạnh tranh là sao? Đáp: thưa, mọi người đang hiểu lầm sự riêng tư là chánh, hướng về vật chất, cho nên vui mà không thật với chính mình. Chiếu tu mà tưởng lầm mình đã đạt thành, tâm trí không bao giờ thỏa mãn cả. Nếu hiểu chiều sâu của tâm linh thì lại càng dễ hòa hợp hơn, không nuôi hận thù và chẳng còn thắc mắc thiên cơ chuyển động chừng nào thì sẽ giúp cho loài người càng thức tâm chừng nấy. Đó cũng là hình thức tạo cho phần hồn tự thức và hướng về con đường tu giảm bớt hận thù, để triền miên chuyển động thức tâm tu, ý đạo tâm lành thức tự du, hồn tiến thân yên khai lộ đạo, cảm thông ba cõi tự mình tu. Ngày 11 tháng Giêng năm 1992, hỏi tại sao người đời ai ai cũng muốn đẹp và khỏe mạnh cả, Đáp thưa người đời ai cũng muốn được khỏe mạnh, nhưng ngược lại đã tự hại mình hồi nào không hay. Ăn uống quá nhiều, thể thao cũng quá nhiều, mất quân bình mà không hay. Ý muốn mạnh mà xác bị lao lực quá nhiều, nội khoa tâm lý bị rối loạn, đầu óc thiếu minh mẫn, ngược lại bị động loạn, bệnh hoạn và bơ vơ vơ. Không hiểu được phần hồn là chủ nhân ông của cơ thể, có sự trách nhiệm tiến hóa trong ba cõi thiên địa nhân, quên đi khả năng sẵn có của chính mình, mất niềm tin và thanh tịnh, cho nên xác và hồn lâm vào cảnh mê lầm, tưởng ta thông minh và sáng suốt hơn người. Người tu thiền cảm thấy càng ngày càng ngu, tức là không muốn làm phiền hay là phá khuấy bất cứ ai, chỉ lo hướng thượng giải thoát phần hồn để tránh lạc đường tu. Kể bằng lòng học hỏi chịu khờ ngu, hành chuyển chân tâm tự giải mù, hồn vía tương hành trong ý thức, quân bình thanh đạt tự mình tu. Ngày 12 tháng giêng 1992, hỏi cuộc vui kết thúc, bé lại phải khăn gói về chỗ cũ. Bé có cảm tưởng gì về những ngày chung vui? Đáp thưa bé thấy mọi người đều bận rộn về giờ giấc vui chơi, cũng là để cho mọi người học chữ tín, trật tự trong hành trình. Bắt buộc phải tự nhớ chữ tín là quan trọng. Người tu còn phải giữ đúng giờ giấc của đời thì đạo mới có cơ hội tương ngộ dễ dãi. Chư tiên chư Phật, người đời cảm thấy họ rất thông dâm tự tại, cũng nhờ thanh tịnh giữ đúng từ giờ phút khắc thanh nhẹ không sai chạy là lúc nào cũng tỉnh táo và rõ rệt. Kệ thương tâm tu luyện thức duyên trời, tâm tưởng sự thành khắp các nơi, chấn động tình trời khai rộng mở, hành xuyên các giới sông tuyệt vời. Ngày 13 tháng giêng năm 1992, hỏi mọi sự bình an về đến nơi, bé cảm thấy khỏe không? Đáp thưa mọi phương tiện văn minh đều đáp ứng cho sự mong muốn của con người, nhưng cuối cùng cũng phải tu để đạt thanh tịnh, còn quý hơn gấp triệu lần. Sau cuộc du hành bằng xác thịt lại càng thấy tâm linh là cần thiết nhất. Vỏn vẹn chỉ có cái tâm là chánh, thanh tịnh thăng hoa mới làm sáng tỏ mọi việc. Tham thiền nhập định là giây phút an hòa của trời đất, phước đức tràn ngập trong tâm hồn của trời sẵn có, chỉ có thiền hưởng mà thôi. Kệ đi đâu cũng chẳng khai tâm tiếng, thức tỉnh hồn nhiên giải nỗi phiền, một mối trung hòa cảm thích yên, giao duyên trời Phật tự tâm hiền. Ngày 14 tháng giêng năm 1992, hỏi người Việt Nam hải ngoại lúc này ai nấy cũng muốn về thăm quê hương, tại sao? Đáp thưa nơi chôn nhau cắt rúng là dung điểm tiến thân của mọi người, chứ sở giàu hay nghèo bắt buộc cũng phải hướng tâm về quê mẹ. Người tu thiền hướng tâm về trời Phật cũng là hướng tâm về quê hương tốt đẹp ở tương lai. Cho nên sự hòa bình trên mặt đất phải có, tương lai giống dân nào cũng phải trở về xứ đó mới đúng luật trời đã quy định mà tiến hóa. Người dân ở xứ ngoài không nhiều thì ít cũng học hỏi để đóng góp cho xứ sở ở tương lai. Người tu thiền lại biết được cách sống trật tự cho phần hồn lẫn phần xác, khai thác khoa học huyền bí trong nội tâm. Kể cuộc sống nay mai chuyển khai vòng, khai thông trí tuệ sống thông dâm, vía hồn thành tựu duyên tương ngộ, ba cõi cảm thông chẳng nhớ trong. Ngày 15 tháng Giêng năm 1992 hỏi: tu sao mới gọi là đắc đạo? Đáp: thưa, tu cho thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc, không còn tội phước nữa mới gọi là đắc đạo. Tâm yên, tánh lặng, tâm thức viên mãn. Ngược lại, những điều kể trên vẫn còn ở tầng số chấp mê, kiếp luân hồi, khó chuyển vọng văn minh. Văn minh tức là nghe được, hiểu được, chứ không phải thấy gì mới lạ gọi là văn minh. Người đời bị mê lầm về sự sáng chế của vật chất gọi là văn minh. Điều này lạc vào 100% sai, không giúp ích cho tâm linh. Ngược lại, tạo thành mê chấp đua đòi giành quyền thủ lợi, lạc đường tiến thân, quên hồn quên vía, chỉ ôm ấp quyền lợi là trên hết, tự tạo khổ mà không hay. Người chân tu tự cảm thông, ở môi trường nào cũng quán thông, không tội phước thì mới được viên mãn thanh nhẹ kệ. Thoát ly thế sự chẳng tranh giành, giải chấp pha mê hương cõi thanh, khai triển chân hồn từ quán thức, có không không có cũng chân hành. Ngày 16 tháng Giêng năm 1992, hỏi làm sao hiểu được tâm ma ý quỷ của con người? Đáp: thưa, muốn biết được tâm ma ý quỷ của con người, trước hết thì phải thiền định phân bình nội khoa tâm lý của chính mình. Nhiên hậu mới đo lường chấn động tâm linh của đối phương, thì mới biết được tần số điện năng thanh tịnh của đối phương đang ở vị trí nào. Vị trí của con người tâm ma lúc nào cũng xảo trá, không thật với chính họ và đối với người khác. Ý lực không bao giờ tự hướng thượng nhảy mở, nhưng chỉ hướng hạ, tránh nặng tìm nhẹ, liễn đá dấu tay, thị phi, hại người khác mà tưởng lầm mình là người tốt. Thích phê bình, không chịu dấn thân phục vụ rõ rệt, tiếng nói không mạnh mẽ và rõ rệt. Vị trí của con người mang ý quỷ thì chỉ phá hoại bất cứ đề tài nào đến cũng biện bác và không xây dựng, tìm cách đi vào con đường dục và khuyến rũ người khác hướng vào đường dục phá hoại tâm thân. Ngược lại với người chân tu, ý lực hoàn toàn hướng hạ, chạy theo thị hiếu vật chất, không rõ chiều sâu và hậu quả của bản thân. Tâm làm thân chịu, không bao giờ giải mở được tâm thức hòa đồng. Thiếu nhịn nhục, chỉ biết chiến đấu, cuối cùng hậu quả đau khổ và tự cô lập, trong uất hận luân hồi liên tục trong giới súc sanh, để đền tội và thức tâm trong đau thương. Ngược lại, người tu thiền tinh tấn thì sẽ thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tự ăn năn sám hối, nhiên hậu mới cảm thức kỳ công hợp thành của trời Phật, hướng thượng tự giải mở nghiệp tâm vinh quang thanh nhẹ. Đường đi trong sắc tạo mê lầm, thức tỉnh bình tâm rõ ý thâm, phát triển tự tu khai trí đạo, cảm minh thiên địa tự xuyên tầm. Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, hỏi kỳ đại hội tới bé có tham dự không? Thưa, đại hội tới bé đã tuyên bố trước bạn đạo là bé không đứng ra tổ chức nữa. Sự đóng góp hình thành do bạn đạo mỗi địa phương chung sức tổ chức và trách nhiệm thì việc làm sẽ được tốt đẹp mãi mãi ở tương lai. Quyền tương hội do tâm thành của bạn đạo mà ra. Nếu tu tinh tấn thì việc đại hội chẳng có gì khó khăn cả. Mọi người giúp một việc thì việc lớn nhỏ cũng sẽ thành công. Đại hội tức là một dịp tương hội, tình huynh đệ hướng thượng, giải mê phá chấp, thử thách đức nhịn nhục của mọi cá nhân vô vi. Nếu hội đủ ý lực, bạn đạo đối tưởng đến bé, bé lúc nào cũng sẵn sàng cùng tham dự cho vui. Ở mặt đất này phá hoại rất dễ, chung hợp rất khó. Bé luôn luôn ước mong mọi người chung giữ lập trường, chung hội tâm linh, giải bỏ trầm tâm là điều cần thiết cho phần hồn. Kể quý yêu bạn đạo vững sanh tàu, giải bỏ trầm tâm giữ lấy hồn, pha chấp giải mê tâm tự tại, biển yêu lớn rộng vẫn quy tàu. Ngày 18 tháng Giêng năm 1992, bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Đáp: thưa, người xưng danh tu mà thiếu tu tức là không thực hành chân chánh, còn chấp trước, không chịu dấn thân học hỏi để tự quán thông từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự của vũ trụ quan, bước vào khuôn khổ của người khác, không chịu khai thác khả năng tịnh động của chính mình, trí bất thông, tâm khó yên mà thiền động, dục vọng tràn đầy. Bên ngoài xem rất siêu thoát, nhưng mà tâm chưa thoát, lý luận theo chiều hướng của Phật tiên, thánh thần, ma quỷ, nhưng chưa thật sự quán thông giới nào hết, chỉ ôm lấy một cục chấp mê mà thôi. Lúc nào cũng khổ trong tình dục mà không dám than, lẫn quẩn trong vòng tội phước, chân tâm không bao giờ siêu thoát được. Ôm giới giữ giới lúc nào cũng bận tâm trong những giới chưa thật sự quán thông. Ngược lại, người tu chịu dấn thân học hỏi trật tự của vũ trụ quan thì mới có cơ hội thức tâm và quán thông. Tự giải thông được thì mới minh hành trình suốt kiếp người, chỉ điêu luyện cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Tu để tự hiểu và tự khai thác khả năng sẵn có, chứ không phải tu để tạo sự thị phi chuyện ở chuyện của người khác. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chịu dấn thân tu học thì rất dễ bạc bàng và tiến thân. Kệ: tu cho tâm thức tự khai minh, khai thác biển yêu rõ chính mình, chân pháp duy trì tâm chẳng động, quán thông tự tại rõ hành trình. Ngày 19 tháng Giêng năm 1992, ngày đêm lo tu thiền và không va chạm với đời nữa thì sẽ ra sao? Đáp: chưa, tùy hoàn cảnh và ơn phước của mỗi cá nhân. Tại mặt đất này, mỗi khả năng đều khác nhau, tùy duyên thức mà tiến hóa. Có người phải đụng chạm mới thức tâm, có người ổn định mới thức tâm. Cho nên, vạn linh biểu hiện trên mặt đất này đều được tiến hóa theo trình độ của chính họ, chung hưởng nguyên khí của vũ trụ quan, nhưng phải vượt qua sự thanh lọc của vũ trụ quan, nhiên hậu mới có cơ hội tự thức tâm. Cho nên sinh ra các người đều phải chịu sự đau thương như nhau, sự cảm thức minh chánh phát tâm khác nhau. Cho nên ở đời này, những âm thanh phát ra từ miệng môi đều có nguyên do của chính nó, mỗi mỗi đều từ gốc gác thanh tịnh mà ra, thay đổi đổi thay tùy duyên hạnh của hành giả. Cuối cùng phải tự thanh tịnh sau cuộc nhồi quả và thử thách mới chấp nhận lìa khỏi xác phàm. Tùy duyên nghiệp khai minh tâm thức, người có cơ hội ngày đêm lo tu thì sẽ được rút ngắn thời gian tiến hóa hơn. Trước mắt mọi người, xã hội dày đầy tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. biết trước điều này thì sớm tu, sớm tạo được đức nhịn nhục thì phần hồn sẽ được ra vôi, thể xác dễ dãi hơn, quý đạo và hành đạo nhiều hơn, tâm tưởng sự thành, tự biết ăn năn hối cải kể, tự thức duyên lành, thiên tận độ, triền miên học hỏi niệm Nam Mô, ai sanh ai diệt tùy duyên thức, hiểu được trần gian một năm mộ. Ngày 20 tháng Giêng năm 1992, hỏi tình trời với tình người có gì khác biệt không? Thưa, tình trời với tình người chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi. Tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ luật hóa hóa sanh sanh, trong nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc. Trong lúc vạn linh qua cơn thử thách rồi, mới cảm thức một câu, chỉ có trời mới hiểu tâm tôi mà thôi. Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, hướng tâm về trời Phật, cộng hưởng sự hòa bình và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt, tâm từ bi tự rộng mở và rất dễ tha thứ và thương yêu, quên đi sự chấp mê, chỉ sử dụng từ quan sẵn có của tâm thức mà tiến, hướng về đại la thanh nhẹ mà hành sự. Kệ. Tâm tự khai mở chuyển tiến hòa, có không không ý thức ra, đời đạo song hành duyên tiến bước, hành sang thanh tịnh sống chung nhà. Ngày 21 tháng Giêng năm 1992, hỏi hạnh là gì? Thưa, hạnh là quên sự mưu lợi cá nhân, hướng thượng giải tỏa phiền muộn sai quấy, nhiên hậu mới đạt thức hòa đồng, dứt khoát tội phước, tâm thức vô nam vô nữ, cũng do sự siêng năng hành đạo thì mới đạt được. Ngược lại, ôm ấp tiền tài danh vọng thì không bao giờ đạt được hạnh hòa đồng. Còn phân biệt giàu nghèo tạo khổ cho chân tâm, hồn khó giao cảm với thiên giới, suốt cả một kiếp người ôm lấy sự giả ảo mà thôi, chịu nhịn nhục ăn uống đạm bạc, tu hành tinh tấn thì rất có lợi ích cho hồn và xác về sau. Những cuộc vui nhộn tranh đấu ở đời đều là giả ảo tạm thời, cuối cùng sẽ được tiến hóa theo trình độ thanh tịnh gặt hái được, hướng về tinh ba của vũ trụ mà sống. Đó là lễ sống trường tồn của mỗi một phần hồn. Kệ. Thức tâm hóa giải sanh tồn, tiến lập hạnh cao siêu, thức đạt duyên, cứu giúp phần hồn thông tiến bước, triền miên thanh tịnh khai tâm quyền. Ngày 22 tháng Giêng năm 1992, người chân tu và người xưng danh tu mà thiếu tu khác biệt ở chỗ nào? Đáp: thưa, người chân tu thì lúc nào cũng vô quái ngại, tha thiết độ đời. Còn người xưng danh tu mà thiếu tu thì tánh nào tật nấy ôm ấp đập tài tạo khuôn khổ, giam hãm phần hồn không lối thoát, khổ mà không hay, tưởng lầm là mình đã đắc đạo, bực tức và sân si vẫn còn dấy đầy trong tâm thức, giận vợ ghét con, chấp bạn, rốt cuộc lúc nhắm mắt ra đi cũng như người chưa tu, hắc bạch không phân minh nổi, trồi sụp bất thường. Cho nên địa ngục dành sẵn cho những hành động đó có cơ hội học lại. Trong tình cảnh thiếu thốn đủ mọi mặt, chỉ có than khóc và tiếc uổng mà thôi. Kể. Lúc sống làm người thiếu dũng tu, mập mờ ảo ảnh khó giải mù, sống không rõ đạo làm sao thức, tạo khổ buồn lo kết quả ngu. Ngày 25 tháng Giêng năm 1992, Người chân tu được những gì may mắn hơn người thiếu tu? Thưa, người chân tu không có hình thức bề ngoài, không gian dối chính mình, tức là không tự lường gạt nữa. Càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu mới rõ cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa đổi tâm thân, hướng thượng hóa giải mọi sự trần trượt bám víu trong tâm tư. Tâm tư dứt khoát ly phàm tánh sân si, thanh tịnh vui hòa với các giới, hạnh đức càng ngày càng sáng tỏ hơn, sống hòa với thanh quang sẵn có, vượt khỏi chấp mê, tâm thân ổn định. Kể duyên trời duyên Phật trong tâm tưởng, nhớ cảnh trời ban rõ như gương, thầm tiếng chân hồn gieo ý thức, mê lầm chẳng có giữ tình thương. Ngày 24 tháng giêng năm 1992, hỏi: sự nhớ nhung do đâu mà ra? Thưa, sự nhớ nhung do nội khoa tâm lý lần lần ổn định, càng trở về với mình thì càng nhớ cửu quyền thất tổ và bạn đồng hành, hướng thượng giải bỏ nghiệp tâm. Cho nên bế thường nói người tu thiền rất có lợi cho tâm thức. Tâm thức càng ngày càng sống động hơn, phân minh rõ rệt những điều phải trái, làm điều cần thiết là trở lại trật tự chính mình. Đức nhịn nhục càng ngày càng được gia tăng, bộ óc được thanh nhẹ, sống trong không nhiều hơn là chấp mê, dễ tha thứ và thương yêu hơn là lúc chưa tu. Kệ: thực hành chân pháp chẳng còn ngủ, giải mở tâm tư khỏi dự trụ, chuyển biến chân hồn không chuyển động, bình tâm học hỏi tự mình tu. Ngày 25 tháng năm 1992, ở đời này có người xưng danh làm sư phụ thì phải làm sao? Đáp: thưa, xưng danh làm sư phụ thì phải trách nhiệm về việc chính mình đã đề ra. Tâm từ bi phải rộng mở, thật thà thương yêu, để ảnh hưởng đệ tử hướng thượng giải nghiệp tâm, cảm thức sự vô cùng của chính họ, nhiên hậu mới có cơ hội giải thoát. Tinh tấn tu hành thì mới tạo được trật tự của tâm linh. Quyền sắc quyền quang cũng do tâm tự thức, thành tâm hành pháp thì nguyên năng tâm thức sẽ được khai triển. Hỏi: ở đời này cái gì quý nhất? Đáp: thưa, nói về con đường tiến hóa của tâm linh thì chân tâm là quý nhất. Nói về đời thì tiền bạc là quý nhất. Hướng về chân tâm thì đời đời bất diệt, tự động phá mê phá chấp. Còn hướng về tiền bạc thì cũng thích thú và thêm lo, tức là tạo nghiệp, giờ phút lâm chung sẽ bị bơ vơ, không có cơ hội giải thoát. Cho nên bé thường nói, trọng tiền thì mất tâm, trọng tâm thì mất tiền, mới có cơ hội giải thoát.